This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình không ai khác chính là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và Thùy Linh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối tốt. Xin chào Thùy Linh và chào tất cả các anh chị trong đài cũng như thân mến kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong tình hình cái cuộc sống hiện đại bây giờ mình rush theo công việc thì rất là nhiều người bỏ qua những cái bữa ăn của mình và nhiều cái nguyên nhân khác nữa thì khiến cho họ bị đau bao tử. Bác sĩ ngày hôm nay trên sóng radio thì bác sĩ có thể chia sẻ sâu hơn về cái đề tài đau bao tử để giúp cho quý đồng hương có một cái hiểu biết cặn kẽ về cái trường hợp này và để có những cái ngăn ngừa nó được chính xác hơn để mà có một cái sức khỏe hoàn thiện. Dạ thưa bác sĩ.
Vâng, cảm ơn Thùy Linh. Chúng ta nói về bao tử tí xíu để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta thì thường thường đó, khi mà mình nói về cái bao tử như thế này đó thì nhiều khi bệnh nào cũng vậy, nó đều có những cái nguyên nhân nó gây ra cái bệnh trạng cho mình. Thế thì bao tử cũng vậy, tại sao chúng ta bị đau bao tử chẳng hạn, những cái triệu chứng như thế nào và cái sự chữa trị ra làm sao, rồi những cái biến chứng của bệnh đau bao tử có nguy hiểm hay không. Tại vì chúng ta thấy rằng là nhiều người chúng ta cũng đau bao tử, xung quanh mình thấy nhiều người khó chịu lắm, rồi lấm nhẩm đau nhiều đau ít chẳng hạn như vậy. Và bao tử nó thuộc về hệ thống tiêu hóa, thì khi mà cái bao tử chúng ta nó bị yếu thôi, nó có vấn đề thôi, có thể chưa đau thì cái hệ thống tiêu hóa này đã bị lộn xộn rồi. Một số bác sĩ gọi là rối loạn đường tiêu hóa, để cho chúng ta thấy rằng là cái bao tử của chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà nó cũng có một vài cái vấn đề mà chúng ta cũng phải để ý. Còn nếu mà chúng ta không để ý tới cái bao tử của mình thì những cái bệnh nó cũng bắt đầu phát sinh ra từ đây. Và từ những cái bệnh này có thể gây đến cái tình trạng làm cho chúng ta bị những cái bệnh trạng trở thành ra nó gọi là chronic, tức là kinh niên đến với cơ thể chúng ta, và đều do cái bao tử của mình gây ra. Thì khi chúng ta nói đến cái bao tử như vậy á, thì chúng ta thấy như thế này. Cái bao tử chúng ta nó giống như là một cái hình chữ C mà chúng ta để ngược lên, nó có hai cái đầu. Cái đầu trên chúng ta gọi là cuống trên, nó nối với cái thực quản của mình. Và cái đầu dưới thì nó nối với lại cái đường ruột của chúng ta. Cái chiều dài của nó khoảng chừng 25cm, tức là chừng độ 10 inch. Nhưng mà cái chiều ngang thì không đo được mỗi một con số nào chính xác cả. Bởi vì cái bao tử của chúng ta đó, nó có những cái lớp mà chúng ta gọi là cái lớp niêm mạc. Nó xếp lại, cho nên khi mà chúng ta ăn, tùy thuộc vào cái số lượng thực phẩm, cái số lượng chất lỏng mà chúng ta đưa vào trong bao tử của chúng ta, một người ăn uống no đủ đầy đủ thì cái bao tử nó có thể chứa lên tới 4 lít chất lỏng đó. 4 lít là bằng 1 gallon rồi. Khi mà bụng đói thì những cái lớp niêm mạc này nó xếp lại, cho nên cái dạ dày chúng ta nó co nhỏ lại. Và khi những đồ ăn thức uống này bắt đầu càng đưa vào bao nhiêu thì những cái lớp niêm mạc này nó càng nở ra bấy nhiêu, và đồ ăn trong bao tử chúng ta chứa nhiều đến như vậy chứ không có ít. Thì chúng ta thấy rằng là cái bao tử của mình nó dùng cái phân sinh của nó đó, là nó giống như là một cái nồi, một cái túi, một cái bịch vậy đó, để mà đựng tất cả đồ ăn chúng ta qua cái vấn đề mà gọi là dinh dưỡng. Chúng ta đưa cái lượng đồ ăn này vào qua khỏi thực quản chúng ta là nó rớt xuống bao tử của mình. Nó là một cái thùng, một cái chỗ chứa thôi. Chứa để chờ làm một cái tiến trình chuyển hóa những cái đồ ăn này, biến thành cái chất mình gọi là chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Thì khi mà chúng ta biết được cái chiều dài, chiều ngang của cái bao tử như vậy, cái bề dài của bao tử như vậy, bề ngang thì không chính xác được là vì nó có những cái lớp nó xếp như vậy. Đó. Nhưng mà bên trong cái lòng bao tử nữa, ngoài cái mà nó giữ những đồ ăn thức uống cho chúng ta đó, để mà nó làm cái tiến trình nó chuyển hóa đồ ăn đó, thì nó có một số những cái màng. Nó có khoảng 4 cái màng, chúng ta gọi là màng bọc ngoài, màng trơn, màng nhờn, màng protection, tức là cái màng bảo vệ bao tử của chúng ta chẳng hạn như vậy. Cái lý do nó phải có những cái màng này là vì tất cả những đồ ăn của chúng ta nuốt xuống Và trong bao tử của mình khi mà nó đi ngang qua cái cuống trên là cái cuống mà nó nối liền với lại cái thực quản chúng ta, thì tự động nó kích thích. Từ cái cuống này nó đã tiết ra một số cái chất chúng tôi gọi là HCl, tức là hydrochloric acid, để thấm vào đồ ăn. Dớt xuống vào lòng bao tử chúng ta, trong cái lòng bao tử chúng ta nó lại có một cái lớp màng nhờn, nó cũng lại tiết ra cái chất hydrochloric acid này, thấm thêm vào trong đồ ăn để chờ làm mềm những cái đồ ăn này đi. Làm mềm ra cho bao tử chúng ta bắt đầu co bóp nhào lộn gì đó, cho nó nát ra thành một cái chất lỏng sền sệt, chúng ta gọi là nhũ chất. Khi mà nó đến cái mức như vậy rồi thì tự động mỗi một lần bao tử chúng ta co bóp một cái thì một cái van nó nằm ở dưới, nó nối ngay chỗ cái cuống thứ hai, cuống dưới của bao tử với lại đường ruột chúng ta, nó open ra và một lượng thực phẩm được đẩy qua bên đó. Thì khi cái lượng thực phẩm này nó đẩy qua như vậy thì cái tiến trình tiêu hóa nằm ở chỗ này. Những đồ ăn thức uống mà được chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng tốt sẽ thẩm thấu qua màng ruột, chuyển hóa thành máu. Còn một số lượng những cái chất mà chúng ta gọi là cặn bã, những chất này không có tốt cho cơ thể chúng ta, thì từ từ được đẩy qua bên đại tràng, tức là ruột già, và chờ cho tới lúc tống xuất ra ngoài. Cái cách của bao tử nó làm việc là như vậy. Chúng ta thấy rất là dễ dàng. Nhưng mà trong những cái dễ dàng này, những người mà bị những cái bệnh mà có liên quan đến bao tử, nó hầu hết đều do những cái chất axit do chính trong bao tử chúng ta tiết ra để mà làm mềm đồ ăn. Những cái chất này nó có thể làm lũng luôn bao tử của chúng ta. Thế thì các loại axit mà nó tiết ra, mà chúng ta gọi là HCl, tức là hydrochloric acid đó, từ trong bao tử chúng ta đã tiết ra rồi. Và một số nữa, có thể có một loại nữa từ ngoài chúng ta đưa vào trong bao tử chúng ta qua cái vấn đề mà gọi là ăn uống. Thì những cái loại mà có nhiều chất axit này, đó là những loại có vị chua, cam chanh khế, bưởi dứa, đồ chua chẳng hạn như vậy, chúng ta đưa vào. Thì khi mà cái lượng axit này nó nằm trong bao tử chúng ta nó tăng lên, nó có thể làm cho những cái màng bảo vệ bao tử của chúng ta nằm ở trong bao tử của mình nó bị đỏ, nó bị sưng lên. Và khi cái màng này nó bị đỏ, bị sưng như vậy, có thể là một chỗ, một phần nào đó trong bao tử mà có nhiều người, các bác sĩ đưa những đường ống vào để coi cái bao tử, nó đỏ hết trong cái lòng bao tử luôn. Mình gọi là hoàn toàn hoặc là toàn phần trong bao tử bị đỏ, có những phần bị sưng. Khi chúng ta bị cái tình trạng này thôi, thì bắt đầu đã có những triệu chứng nó tạo ra rồi. Lúc này là lúc mà chúng ta gọi là bị viêm, bị inflammation, bao tử bắt đầu bị lình xình, bị khó tiêu, xót ruột. Cảm thấy trong bao tử có thể bị ợ chua, bị tức bụng, bị ốc ách chẳng hạn như vậy. Ăn nhiều vào không được, muốn ói ra. Nhiều khi gas nó đầy lên mà bao tử nó không tiêu hóa, cái gas nó đẩy cái hơi này đi được. Nó làm cho chúng ta cảm giác khó thở, tức cái lồng ngực của mình. Rồi mỗi lần chúng ta ợ được một cái thì axit từ trong bao tử nó tràn lên cuống thực quản, nó làm cho chúng ta đau rát. Cái tiến trình này chúng ta gọi là bị viêm, bị inflammation cái bao tử của mình. Và một số bác sĩ bắt đầu dùng cái từ là rối loạn đường tiêu hóa, bởi vì nó làm lộn xộn quá. Thế thì cái viêm này đó, nó được định nghĩa là cái màng nhờn, cái màng protection bao tử của chúng ta đó, có thể nó bị đỏ, nó bị sưng, nó bị chảy ra thế nào đó. Thứ nhất là do vấn đề ăn uống của chúng ta. Thứ hai là do rượu chè chúng ta dùng nhiều quá, do các loại thuốc chúng ta đưa vào trong bao tử của mình để chữa trị cái gì đó mình không biết. Những loại thuốc chẳng hạn như là những loại thuốc aspirin mà chúng ta dùng để làm loãng máu, những loại thuốc chúng ta làm giảm đau chẳng hạn như là ibuprofen chẳng hạn như vậy, là những loại thuốc để cho giảm đau. Rồi những loại thuốc mà chữa những tình trạng bị viêm, bị đau khớp chẳng hạn như vậy. Tất cả những loại thuốc này nó đều có tác dụng có thể làm cho chảy máu vào tử của chúng ta sau thời gian, nếu chúng ta dùng lâu quá. Mà trong cái thời gian thường mà khi chúng ta bị viêm là có thể một phần do những loại này nữa rồi. Bên cạnh đó, vấn đề ăn uống thất thường chẳng hạn, giống như là Thùy Linh nói lúc đầu đó, có nhiều khi vì công việc làm mà chúng ta không kịp ăn uống, giờ rất không rõ ràng. Rồi những đồ ăn uống lại chua cay nhiều quá, những đồ ăn uống có hóa chất nằm ở trong đó chúng ta đưa vào trong bao tử chúng ta, kể luôn cả những độc tố, nó có thể làm cho bao tử bị kích thích và bắt đầu gây ảnh hưởng. Thế thì chúng ta thấy rằng là nguyên cái tiến trình mà bị viêm không, bao tử chúng ta đã phiền rồi. Và từ cái viêm này là thường xuyên, chúng ta gọi là cấp tính. Tại trước giờ mình đâu có bị đâu, bây giờ chúng ta lại bị tình trạng này thì mình gọi là cấp tính. Nếu mà chúng ta chữa trị mà nó không hết, nó cứ bị đi bị lại, thì từ cái cấp tính này nó chuyển sang mãn tính. Và thường thường đó, khi mà quý vị bị viêm mà mãn tính đó, thường thường đó, nó hay gia tăng theo cái tuổi già. Lớn tuổi chúng ta dễ bị cái tình trạng này. Nhưng mà nó kẹt cho một cái nó như thế này nè, là những người trẻ tuổi chúng ta đó, mà khi mà bị cái tình trạng mà khó chịu đầy hơi ốc ách này kia đó, hoặc là cảm thấy xót ruột đó, là chúng ta biết ngay. Còn những người lớn tuổi nhiều khi nó không có triệu chứng gì hết mà nó vẫn bị cái tình trạng mãn tính như thường, vẫn bị viêm như thường, cho tới khi mà các lòng bao tử bắt đầu đi đến tình trạng bị lở loét ra, bị viêm những cái cuống bao tử, cuống trên, cuống dưới bị viêm trong lòng bao tử, rồi bắt đầu bị lở loét bao tử ra luôn. Tức là thấy nó nguy hiểm như vậy. Cho nên khi mà bắt đầu bị viêm thôi là chúng ta đã chắc chắn là phải chữa rồi. Quý vị có thể dùng các loại thuốc gì cũng được, nhưng mà tôi khuyên là phải chữa. Này có nhiều người bị viêm mấy năm trời, ăn uống không tiêu, khó chịu, óc ách, rồi cứ đầy hơi trên bao tử mà chữa hoài không hết. Chúng ta có thể sử dụng dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là gastrotonic. Tiếng Việt để là đau bao tử, để chữa trị cái tình trạng này. Thế thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta bị viêm, bị inflammation từ cấp tính chuyển sang mãn tính với những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, đó là chúng ta đã phải chữa rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta để lâu dài hơn, cái tiến trình mà những cái màng nó bảo vệ bao tử chúng ta nó bị chảy xước, nó bị đỏ, nó bị sưng lên, rồi các cái axit trong bao tử nó vẫn tiếp tục nó tiết ra, nó thấm vào trong những cái chỗ chảy xước này, càng ngày nó càng thấm nhiều vào thì bắt đầu nó gây ra cái tình trạng bị loét bao tử, lở những cái vùng đó ra. Và thường thường đó thì chúng ta hay bị viêm hay bị sưng ở những cái vùng mà các bác sĩ nói là vùng cái cuống trên, cái đầu trên bao tử, cái cuống dưới hoặc là cái lòng bao tử chúng ta dễ bị. Mà bệnh mới phát sinh nó thì nó nhẹ, nó là những cái mụn nhỏ trong bao tử thôi, nó bị sưng lên, những cái mụn này đó nó chứa mủ ở trong đó, các tế bào chết ở trong đó. Từ đó đó khi mà nó bể ra, những cái vết lở này có thể ăn sâu, ăn qua màng bắp thịt tới ngoài bao tử luôn, nó nguy hiểm như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy là từ cái vấn đề đau bao tử, có những người chúng ta chỉ thấy có triệu chứng thôi, chưa thấy đau, mà nhiều khi đi đại tiện là máu nó đã tuôn ra trong bao tử rồi, nôn ói ra máu tươi, nó chảy ra ngoài luôn. Thì ngoài cái nguyên nhân mà do axit nó tiếp tục nó tiết ra, nó thấm vào những cái chỗ chảy xước, nó làm lở loét ra, chúng ta có thể bị vi khuẩn. Hai con vi khuẩn mà chúng tôi gọi là Helicobacter pylori và một con nữa nó gọi là Campylobacter pylori, nó có thể làm lở loét dạ dày chúng ta ra. Qua những cái vấn đề cộng với lại cái sự ăn uống bia rượu thuốc men như tôi vừa mới trình bày, và nhất là chúng ta có thể những người mà chúng ta bị những cái bệnh cũng phiền, bệnh viêm gan chẳng hạn, bệnh về tùy tạng chẳng hạn, như vậy nó có thể làm cho tiến trình bao tử chúng ta bị lở loét luôn. Thì khi mà quý vị bị những sự việc như thế này thì chúng ta biết là bao tử chúng ta có vấn đề rồi. Và khi bị lở loét như vậy đó thì những triệu chứng và cái dấu hiệu nó cũng không có giống nhau nhiều, tùy theo người. Có thể nó cứ đau lâm râm, nó đau âm ỉ. Có những lúc nó đau dữ dội, đau cào cấu như là có ai co bóp, cào thắt ở trong ruột của mình. Có những lúc nó cứ lại đau hoài. Thì thường thường đó, những người mà có những cái bệnh trạng liên quan tới bao tử, chúng ta nhớ như thế này. Nó có mấy vấn đề. Chúng ta bị lở loét dạ dày rồi, bị đau rồi đó. Thì mình dùng là cái từ bị lở loét rồi đó. Có thể đó là bụng no, chúng ta cũng đau. Bụng đói chúng ta cũng đau. Bởi vì lúc mà chúng ta đói không có thực phẩm trong đó mà chất axit nó tiết ra, nó thấm vào trong những chỗ chảy xước, chỗ lở thì nó làm cho chúng ta đau. Khi chúng ta ăn no, bao tử trong chúng ta tự động những axit nó tiết ra, nó thấm vào trong những cái chỗ, những cái thực phẩm này. Cho nên sau khi chúng ta ăn xong rồi chừng tiếng đồng hồ bắt đầu bao tử nó làm việc thì nó lại cọ sát cái chất axit vào trong lòng bao tử, chúng ta lại cũng đau. Vì vậy cho nên những người mà bị đau bao tử thường xuyên là no cũng đau mà đói cũng đau là như vậy. Và tùy thuộc vào cái chỗ lở loét mà người bệnh nhân có thể cảm giác được nó đau như thế nào, nó đau dữ dội. Cái chỗ mà chúng ta bị loét mà nó to, nó sâu thì nó đau nhiều, nó kéo dài, đau dữ dội. Còn những cái chỗ loét lâu ngày rồi thì nó cứ đau dai dẳng, lúc đau nhiều, lúc lâu đau ít. À, chính vì vậy, trong cái lúc mà bị đau như thế này đó, quý vị nhớ là những người bị đau bao tử là chúng ta cảm giác được mình bị đau. Và trong những lúc cảm giác đau như vậy, nó có luôn cả những cái triệu chứng mà bị viêm bao tử nó đi kèm. Có thể là nó lợm giọng, nó ở hơi, nó sình bụng, nó đầy, thì bụng nó chậm tiêu chẳng hạn. Rồi ở những cái hơi ra nó nóng rát đầy lên trên ngực của mình, khó thở, tức ngực chẳng hạn. Những cái chuyện này nó có thể đi chung với lại những người bị đau. Mà lúc đầu tôi có trình bày là bị đau bao tử chúng ta thấy như vậy đó. Nhưng mà từ cái đau bao tử thì nó có thể gây ra một số những bệnh chứng khác cho cái người bệnh, do cơn đau gây ra. Chẳng hạn như bây giờ quý vị bị đau bao tử rồi mà đêm tối xuống quý vị bị nằm xuống ngủ nó cứ lâm râm nó đau thì sao chúng ta ngủ được? Quý vị sẽ bị mất ngủ. Bị mất ngủ thì người choáng váng, nhức đầu, mà bao tử nó tiêu hóa nó không ngon, không xong, nó không tiêu hóa được, nó cứ lình xình, nó đầy bụng như vậy thì mình ăn không ngon. Mà khi chúng ta ăn không ngon, chúng ta ăn ít đi, sự dinh dưỡng nó thiếu, thì đương nhiên là nó không tạo ra hồng cầu nhiều được, chúng ta bắt đầu bị thiếu máu. Người lại còn choáng váng mệt mỏi hơn nữa. Từ cái bao tử nó có thể gây ra những chuyện này. Rồi khi mà bị lở loét bao tử như vậy, sự lở loét nó có thể ăn thủng qua các thành động mạch của chúng ta. Chảy máu nhiều thì chúng ta nôn ra máu tươi hoặc máu đen. Rồi cái lượng máu này nếu không nôn ra ngoài, nó tiêu hóa xuống đường ruột chúng ta. Mỗi một lần đi đại tiện thì nó đi ra thành nó đổi màu, thành màu đen, màu nâu. Bởi vì chúng ta bị máu tươi rồi, người bệnh nhân mất máu nhiều quá thì mặt mày choáng váng, vã mồ hôi ra, nhất là những cái lúc mà chúng ta đi đại tiện mà máu nó tuôn ra như vậy thì người mình nó cái huyết áp nó hạ xuống. nó tụt huyết áp, sắc mặt là tái đi, chỗ lở đang sâu ra ngoài nó vỡ lan ra lại còn phiền nữa, nó bẻ cái lên. Mình có nhiều người dùng cái từ là cái thành bao tử nó bị mục, tức là bị bẻ ra, đồ ăn thức uống từ ở trong này bây giờ nó tuôn ra ngoài màng ruột của chúng ta, nó gây tình trạng bị viêm, bị nhiễm trùng. Lúc này thì nguy hiểm, người bệnh nhân chúng ta nếu mà có thân nhân chúng ta phải đưa vào emergency ngay, còn không là không kịp, có thể là gây ra tình trạng chết người. Chính vì vậy cho nên cái sự chữa trị cái này nó cũng đòi hỏi thời gian và chúng ta phải cố gắng. Những người mà bị đau thường thì chúng ta tìm cách nào đó chữa ngay để cho nó đỡ đau, rồi sau đó chúng ta dùng những loại thuốc để cho cái vết lở nó từ từ nó siêu lại, nó mau lành, nó làm giảm đau, nó tiêu hóa thực phẩm đi, thì lúc này là lúc mà chúng ta mới bình thường được. Cho nên khi mà quý vị bắt đầu bước vào tiến trình mà bị đau bao tử chứ không còn là bị viêm nữa, hôm nãy là lúc đầu tôi trình bày là chúng ta bị viêm, bị inflammation thôi, bây giờ là bắt đầu bị đau rồi, thì khi bị đau như vậy sự chữa trị lại càng cần thiết hơn thôi, để nó gây ra những bệnh trạng khác như tôi vừa mới trình bày. Bên cạnh cái sự chữa trị, quý vị vẫn có thể sử dụng dược thảo gastrotonic, tiếng Việt để là đau bao tử. Nếu chúng ta dùng thường xuyên từ từ thì những cơn đau nó bớt đi, nhất là cái dược thảo gastrotonic mà chúng ta đặt tên là đau bao tử này đó. Ngoài cái nó làm giảm đau, có những cái dược vị ở trong đó nó làm cho tiêu hóa đồ ăn đi, để bớt lình xình khó tiêu mà chúng ta chịu không được. Đó. Thì nó còn một số những cái dược vị ở trong đó nữa, nó tráng cái lòng bao tử cho chúng ta, cho những người mà bị lở loét, bị chảy xước trong lòng bao tử của mình. Nhưng mà cho dù chúng ta có dùng thuốc đi nữa đó để mà chữa trị, mình cũng phải biết rằng là có nhiều cái thực phẩm từ ngoài đưa vào chúng ta phải chặn. Chẳng hạn như quý vị bị ở chua acid nó đưa lên tới nó làm nóng rát cái lồng ngực mà người Mỹ nó gọi là heartburn đó. Chúng ta cứ ở lên là thấy nó nóng rát, nó chua cái cổ họng của mình. Mình biết cái lượng acid nó ra nhiều quá thì quý vị phải tránh những đồ chua, bởi vì trong đó nhiều acid, và tránh bớt ăn ngọt, bởi vì quý vị ăn ngọt vào nó đưa vào trong bao tử nó chuyển hóa thành men và chuyển thành ra acid, cho nên chúng ta phải bớt những cái đó đi để đừng có đưa cái lượng acid nó tăng lên nhiều quá. Và ngoài cái này ra thì bia rượu đương nhiên quý vị phải bớt đi. Một số những loại thực phẩm mà chúng tôi gọi là spicy đó, tiêu, ớt, tỏi chẳng hạn như vậy, thì nó có thể làm cho cái màng bao tử chúng ta nó sưng đỏ lên, nhất là những cái chỗ mà nó bị chảy xước ra. Mà bây giờ quý vị ăn tiêu, ăn ớt chẳng hạn như vậy, một cái hạt ớt thôi hoặc một miếng tiêu nó dính vào ngay cái chỗ mà nó đang bị chảy xước, thì có phải nó làm nóng cái chỗ nó lên, làm sưng, làm đỏ lên, có thể làm chảy máu cái vùng đó ra. Cho nên những cái này là những cái mà chúng ta bớt phải kiêng, bớt ăn. Dầu mỡ nhiều quá đưa vào trong lòng bao tử nó khó tiêu, mà bao tử của mình đã đầy hơi, đã sình bụng, đã bị đau rồi thì chúng ta cũng tránh bớt những cái này. Ngoài cái này ra, một số những người chúng ta bị đầy hơi, trong bao tử hơi nó đầy lên, thì quý vị cũng phải kiêng một số những cái đồ ăn mà nó tạo ra hơi nhiều quá, chẳng hạn như các loại dưa, các loại đậu, những trái cây, táo, bơ, chuối gì đó. Và bên cạnh đó là chắc chắn sử dụng dược thảo gastrotonic, tiếng Việt để là đau bao tử của văn phòng, thì từ từ chúng ta chữa được những cái bệnh trạng này. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Và qua cái phần chia sẻ của bác sĩ thì thực sự là rất là hữu ích cho quý đồng hương và đặc biệt là cho Thùy Linh, tại vì trong công việc thì Thùy Linh hay bỏ bữa, cái đó là thường xuyên. Dạ vâng. Thùy Linh xin gửi đến quý vị thính giả những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Ở trong vùng Arlington thì quý vị có thể tìm thấy những cái dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A to Z Associates. Vùng Hotham City quý vị có thể tìm tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Nga Gift Shop. Ở vùng Grand Prairie thì ở Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrington thì tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ và không quên chúc bác sĩ có một buổi chiều thật bình an bên gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ một lần nữa và xin chào bác sĩ.
Dạ, chào Thùy Linh.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.